This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Họ Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Họ Tính cũng sẽ gửi đến tiếp cho quý vị về cái vấn đề mà Hoàng Tính cũng đã trình bày cho quý vị trong vài cái đất lề quê thói trong những cái lần gần đây nhất, thưa quý vị, trong cái vấn đề mà bệnh tật của người Việt Nam ta ngày xa xưa, trong cái quan niệm cũng như là cái quan niệm, cái nguồn gốc, cái nguồn bệnh mà người ta cho rằng như vậy của cái ngày xa xưa, cũng như là cái cách mà chạy chữa của ông bà tổ tiên của chúng ta ngày xưa như thế nào, thưa quý vị. Xin được nói tiếp về cái vấn đề, thí dụ như là chữa bỏng, thì thưa quý vị, khi mà bị bỏng tức là bị cháy, thưa quý vị, rất là rát, thưa quý vị, và cái người mà bị bỏng nhiều á, có thể sẽ bị chết được nữa. Người Việt Nam ta có những cái lối cổ truyền mà chữa bỏng rất là thần tình, thưa quý vị. Ở đây Hoàng Tính xin được nhắc lại là Hoàng Tính chỉ trình bày những cái mà ngày xưa, những cái phong tục, những cái tập quán, những cái lối, những cái cách của cái ngày xưa của người Việt Nam của chúng ta nghe để chúng ta nhớ lại thôi nha, thưa quý vị, chứ không phải Hoàng Tính bài vẽ hay hoặc là như thế nào đó trong cái chương trình này. Xin quý vị lưu ý giùm Hoàng Tính. Người Việt Nam ta ngày xa xưa có những cái lối gọi là cái lối cổ truyền của người Việt Nam xưa để mà chữa cái vấn đề bị bỏng rất là thần tình, thưa quý vị. Và những cái lối này, chính cái người viết tức là nhà văn Toán Ánh cũng thấy rất là ứng nghiệm. Ông ta nói rằng là lấy cái nước mắm bôi vào cái chỗ bỏng, người bị bỏng sẽ thấy mát và chỗ bỏng sẽ không bị sưng phồng lên nữa. Hay hoặc là lấy lá trầu không, giả nhỏ đắp vào những cái chỗ bị bỏng. Hay hoặc là lấy cây bóng nước, giả lấy nước bôi vào cái chỗ bỏng thì chỗ bỏng sẽ không bị rát và sẽ chống khỏi, thưa quý vị. Ngày nay thì nhiều người bị bỏng còn dùng kem đánh răng thoa vào cái chỗ bị bỏng. Và họ cũng có một cái cảm giác rất là dễ chịu, như là chữa theo các lối cổ truyền nói trên. Ngoài ra, thưa quý vị, cũng theo cái lối cổ truyền thì người ta dùng cái lá cây bỏng là một cái loại cây có hoa. Khi bóp tới thì nó nổ, gọi là bỏng nổ, giả nhỏ, đắp vào thì nó cũng khỏi. Hoặc là có khi dùng dầu ta thắp đèn, nhào với đất và muối rồi đắp lên, chỗ bỏng sẽ dễ chịu và da sẽ không có tuột. Các lối chữa bỏng về cổ truyền nó còn nhiều lắm của ngày xa xưa. Thế nhưng vì có nhiều điều mà nhà văn Toán Ánh không có chắc chắn và cũng không có hiểu được cái cách chữa thế nào, cho nên cũng không có dám ghi ra đây, như là cách dùng vôi hay hoặc là cách dùng nước tro vân vân và vân vân, thưa quý vị. Hay hoặc là chữa hóc. Cái vấn đề chữa hóc tức là chúng ta hóc một cái gì đó trong cổ họng của chúng ta. Nhiều khi có người ăn uống vô ý hay hoặc là trẻ em vì ăn tham, ăn nhiều, ăn lấy, ăn để rồi bị bóc hóc xương. Thì các cụ ta ngày xa xưa có mấy lối chữa hóc sau đây, thưa quý vị. Những cái người mà bị hóc xương gà, xương cá vân vân thì lấy cái lá đậu ván ở cái chỗ mà dây mà khuất bóng mặt trời đó, họ mới đem họ giả nhỏ ra rồi cho một cái ít muối vào rồi mới trộn với lại giấm thanh, xong gói vào cái giấy rồi ngâm vào mồm độ 30 phút thì khỏi, thưa quý vị. Hay hoặc là dùng vỏ cây đậu ván chế thuốc cũng như trên, nghĩa là cũng đem giả nhỏ rồi trộn với lại muối rồi giấm thanh rồi ngâm vào trong mồm, tức là ngậm vào trong mồm, thưa quý vị. Mà khi mà bóc vỏ cây đậu ván, nếu mà bóc xuôi xuống thì xương nó trôi xuống, còn nếu mà bóc ngược lên thì xương nó lại trôi ra, thưa quý vị. Hay hoặc là có một cái cách chữa mà bây giờ Hoàng Tính xin chuyển qua một cái đề tài khác, đó là chữa khát, thưa quý vị. Hoàng Tính thấy cái này nó cũng hơi là những người mà đứt chân, đứt tay, đánh nhau bở đầu, chảy máu nhiều, thường khát nước lắm, thưa quý vị. và muốn chữa khát thì dùng lá bạc thang hay hoặc là lá cóc mẫn tức là khổ sâm và cây cỏ nước tức là ngưu tất nam sắc nước cho uống thì sẽ khỏi ngay. Hay hoặc là chữa ngộp nước thì những người mà vô ý ngã xuống nước bị ngộp thì ta thường cầm hai chân quai cho nó ọc nước ra thì sẽ khỏi. Thế nhưng chỉ cái người mà mới bị ngộp thì mới chữa được, mà những người mà bị chìm lâu thường không chữa được nữa. Ngày nay thưa quý vị, với phương pháp hô hấp nhân tạo thì cái việc chữa cái người mà bị ngộp thường nó có hiệu quả hơn. Thưa quý vị, trên đây là một ít những cái cách chữa các bệnh tật do tai nạn gây nên theo một cái lối mà người ta gọi là cái lối cổ truyền của ngày xa xưa của ông bà của mình. Còn nhiều cách khác nữa với nhiều biến chứng của những cái bệnh do tai nạn. Thế nhưng nhà văn nghĩ rằng là chỉ nên giới hạn qua mấy cái cách trên thường được nhiều người nhắc tới mà thôi. Khi mà nhắc đến những cái điều này thì nhà văn chỉ mong được các nhà Tây y học lưu ý, may ra có thấy điều gì hữu ích trong những cái điều mà được nêu lên chăng. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi còn thấy trong cái vấn đề bệnh tật của Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa cũng như là cách chữa còn có cái mà người ta gọi một cái đề mục mà trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam, đời sống và gia đình này ghi đó là trái gió trở trời. Thưa quý vị, nhiều người đang khỏe mạnh như đó, trời nó thay đổi thời tiết hay hoặc là có khi bị luồng gió là bị cảm. Thì các cụ nói chung nói rằng là đó là cái trái gió trở trời. Thưa quý vị, trái gió trở trời gây ra cái chứng cảm là thông thường nhất. Và chữa cái chứng cảm này thì các ông lang Việt Nam ngày xa xưa thường cắt cho một cái thang thuốc cảm về để mà sắc uống. Có nhiều người vì ở xa xôi không có tiện tìm gặp những cái ông lang thì thường dùng cái lối là đánh gió, tức là cạo gió để mà trị cảm. Người ta cũng dùng các loại dầu như là dầu nhị thiên đường, dầu bảo tâm vân vân và vân vân để bôi xoa, và cũng có khi người ta dùng cái cách người ta gọi là cái cách xông hay hoặc là chườm để mà cho hết trái gió trở trời. Thưa quý vị, nói về đánh gió tức là cạo gió, đánh gió nghĩa là xoa vào người để mà trục cái gió ra khỏi. Người ta thường cho rằng cái người trúng gió thì bị cảm và muốn chữa thì phải đánh gió. Đánh gió tức là cạo gió, thưa quý vị. Có nhiều những cái cách đánh gió nha, thưa quý vị. Lấy cám đem rang cho trái rồi bọc vào một cái chiếc khăn xoa khắp người bệnh nhân. Xoa xuôi trở xuống, đánh gió bằng cám, còn gọi là đánh cám. Xong thì bệnh nhân đổ mồ hôi và tự thấy bệnh nó nhẹ hẳn đi. Hay hoặc là hỏa than rượu lại gừng và lấy gừng này xoa khắp người, thưa quý vị. Hay hoặc là luộc một cái quả trứng, nhét vào giữa quả trứng một cái đồng tiền bằng bạc hay hoặc là một cái nắm tóc, có khi cả hai thứ, rồi bọc tất cả trong một cái chiếc khăn xoa, rồi xoa lên khắp người của bệnh nhân. Sau khi đánh gió cho bệnh nhân rồi, và cái lúc dở khăn ra, người ta thường thấy cái đồng tiền bạc mang cái màu ám khói và cái mớ tóc thì bị rối tung. Các cụ bảo rằng đấy là trong khi đánh gió, gió đã bị đồng tiền cũng như là nắm tóc và quả trứng nó hút ra, cho nên đồng tiền nó như là bị ám khói và tóc nó bị rối. Đánh gió xong thì người bệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi, thưa quý vị. Một điều trong cái phần trước này thì Hoàng Thính có nói đó là xong, thưa quý vị. Xong nghĩa là làm cho hơi bay và hay hoặc là cái khói nhiễm vào người để mà làm cho nó nhẹ bệnh đi. Những người mà bị cảm thường xong bằng lá, thưa quý vị, người ta dùng lá tre, lá bưởi, lá ngải cứu hoặc là một vài những cái thứ khác bỏ vào nồi đun cho sôi rồi bắt ra rồi bỏ vung đi, bịt miệng nồi lại bằng một cái miếng giấy có chọc nhiều cái lỗ thủng hay hoặc là bằng một cái miếng vải thưa để cho có cái hơi nó bốc lên được. Người ta ngồi trước nồi nước lá sôi ấy và mặt thì cúi xuống cái nồi nước và cả người được trùm kín bằng một cái chiếc khăn mỏng, chăn mỏng. Như vậy thì cái hơi nước ở trong nồi nó bốc lên, nó nhiễm vào cái người đau, làm cái mồ hôi đổ ra và cái gió độc cũng tiết ra theo, thưa quý vị. Thường thì khi mà xong như vậy, xong xuôi rồi đó, người đau sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và có nhiều khi nó sẽ khỏi bệnh. Còn cái vấn đề chườm trong cái xong, thưa quý vị, chườm nghĩa là áp một cái vật gì nó nóng nóng hay hoặc là lạnh lạnh vào trong người. Những người mà bị cảm nhức đầu hay hoặc là bị chứng đau bụng thường dùng cái lối chườm để mà chữa bệnh. Chườm nó có nhiều cách của ngày xa xưa. Đậu đen tức là đậu đen đem rang nóng hay hoặc là bọc vào một cái chiếc khăn áp lên trên đầu thì sẽ khỏi nhức đầu. Nhớ nha thưa quý vị, cái này là Hoàng Tính chỉ nhắc thôi, chứ Hoàng Tính không có chỉ dạy. Cái này là theo sách nói sao Hoàng Tính nói là như vậy. Dùng một vài vị thuốc đem sao nóng bọc vào một cái chiếc khăn chườm vào trong bụng thì sẽ khỏi đau bụng. Và những người mà nhức đầu thường hay xông cái lá ngải cứu hoặc là chườm bằng cái lá ngải cứu, người ta lấy cái ngải cứu quấn chung quanh đầu cũng khỏi. Và cũng có khi để chữa nhức đầu thì người ta đốt cái quả bồ kết, ngửi cái hơi khói, hay hoặc là cắt một cái quả chanh, bôi vôi dán vào cái thái dương mỗi bên một nửa, một lúc sau thì có thể khỏi. Đó là những cái cách của ngày xa xưa thưa quý vị. Đại khái thì mấy cái lối trên thường được người dân Việt Nam ta ngày xưa xưa thiệt là xưa dùng để mà chữa những cái bệnh trái gió trở trời, chứ đâu có Advil hay hoặc là Tylenol đâu, phải không thưa quý vị. Đôi khi song song với những cái việc chữa bệnh như vậy, người ta còn phải đến chùa để mà lễ bái cúng khấn nữa thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàn Tính đang mời quý vị cùng trở về với những cái cách thức hay hoặc là khái niệm về cái đau bệnh của người Việt Nam và những cái cách chạy chữa của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Có rất là nhiều những cái bệnh hay hoặc là những cái căn bệnh và những cái cách chữa Hoàn Tính đã nói đến cho quý vị rồi, phải không thưa quý vị? Ngoài ra thì những cái bệnh sinh ra bởi cái vi trùng thì sao thưa quý vị? Về những cái bệnh mà ngày nay người ta cho là vi trùng sinh ra thì ngày xa xưa các cụ ông bà của chúng ta cho là cơ thể ở trong người nó suy kém, và mỗi cơ thể suy kém thì sẽ phát sinh ra những cái bệnh riêng. Nhiều khi vì cái hàn nhiệt mà sinh ra, có bệnh thì ngoài da, có bệnh thì bệnh trong lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Vốn không phải là một y sĩ và cũng không có một cái kiến thức nhiều về cơ thể con người, ở đây thì nhà văn Toán Ánh chỉ trình bày sơ qua một số những cái bệnh tật thông thường và những cái lối chữa cổ truyền, có lối lưu truyền tới ngày nay và còn đang được áp dụng, và có lối thì ngày nay không còn ai được theo nữa. Đầu tiên đó là đau đầu thưa quý vị. Bệnh đau đầu nhức nhối khó chịu, nhiều khi xong chườm đều không có khỏi thì phải tới những cái ông lang. Thì những cái ông lang này sẽ xem mạch rồi bốc thuốc, và cũng có khi ông lang cho thuốc cao để mà dán vào hai bên thái dương. Đó là nói về đau đầu. Còn về đau răng của ngày xa xưa thì như thế nào thưa quý vị? Người Việt Nam ta thường nói thứ nhất đau mắt, thứ nhì thì là dắt răng. Cái chỉ dắt răng cũng đã khổ rồi thưa quý vị, đừng nói đến là đau răng. Đau răng có thể là mỏng răng nó sưng lên, và có khi bởi vì sâu răng. Sưng mỏng răng tức là sưng ở cái lợi nơi răng mọc lên. Đối với trẻ nhỏ thì người ta dùng mật ong thì bôi vào. Đối với người lớn có cái thứ thuốc riêng sát vào, chà vào, hay hoặc là cũng có khi dùng cái lá cao dán ở bên ngoài cho nó xẹp xuống cái chỗ mà sưng nhất răng. Sâu răng là chính những cái răng nó bị sâu ăn. Ngày xưa người ta, người Việt Nam ta có cái tục gọi là nhuộm răng và ăn trầu thì ít bị sâu răng, cho nên thỉnh thoảng có người mà bị sâu răng thì thường dùng rễ của một thứ cây rất đắng gọi là rễ tế tân. Rễ tế tân, lấy cái rễ này mà ngậm hoặc là dùng thuốc bôi vào trở trong răng thưa quý vị. Và có những cái người mà họ đi nhổ răng sau, nhổ răng mà nhổ răng rong đó, thưa quý vị, bán hàng rong thì đây là nhổ răng rong của ngày xưa. Họ thường bảo là trong răng có một cái con sâu ăn cho nên nó đau, họ mới bôi thuốc cho ngậm thuốc một lúc, nhổ ra sẽ có những cái con sâu nó bò trong nước. Người dân Việt Nam ta chất phác thường tin mấy ông thầy dạo này lắm. Có khi họ bôi vào răng một cái chất thuốc gì rồi họ ghé mồm vào thổi mạnh một cái thì cái chiếc răng sâu nó rơi ra. Thế nhưng thường những cái người mà nhổ răng dạo này họ chỉ nhổ những cái chiếc răng tiền hàm hay hoặc là răng sữa của các trẻ em thôi. Họ không có dám nhổ những cái răng hàm, răng cắm hoặc là răng nanh. Có lẽ họ có một cái thuật gì cho nên dân chúng rất là tinh họ thưa quý vị. Ngày nay, những thị dân và những người mà cẩn thận khi đau răng thì họ sẽ tới nhà sĩ, đúng không thưa quý vị? Còn ngoài ra, chúng tôi còn thấy cái vấn đề đau mắt, những cái mà đau bệnh thông thường mà tính sẽ được trình bày đau mắt thì như thế nào? Thưa quý vị, đau mắt của ngày xa xưa thì thường dùng những cái thuốc cổ truyền, trong nó có một cái chất xạ hương. Có người lại lấy cái chất hoàng liên tra vào trong mắt, và cũng có khi người ta dùng cái cách xông để mà chữa mắt nữa. Người đau mắt ngày xưa thường đeo một cái chiếc màn che mắt bằng the hay hoặc là bằng vải thưa. và cũng có người đánh mắt, họ dùng cuốn lá trầu, trầu không, thưa quý vị, lá trầu không thôi, hay hoặc là ngọn thài lài chấm vào thuốc mà có cái chất xạ hương, rồi họ vành mắt cái người đau ra, khe khẽ sát vào những cái đường máu ở trong mắt, và có người dùng đầu lưỡi đánh mắt cho nhau nữa, thưa quý vị. Lại có người thì lấy nhựa xương rồng bôi lên trên mí mắt, theo như một cái câu ca dao của ngày xa xưa, rất là gì thưa quý vị, đau bụng thì uống nước xong, đau mắt lấy nhựa xương rồng mà bôi. Không biết có khỏi không đâu, tôi không biết, không có mục đích, và nhà bạn Toan Ánh cũng không có nói rõ nữa, thưa quý vị. Thế nhưng coi chừng bôi cái nhựa xương rồng thì phải bôi xa xa ở nơi mắt, và bôi một chút ít, chớ để chảy vào mắt mà nguy. Ngoài ra thì cũng có người dùng thuốc cao dán ở hai bên đuôi của cái con mắt. Và ngày nay, thưa quý vị, đau mắt thì có rất là nhiều những cái loại thuốc chữa. Xưa kia, nhiều người thiếu thuốc thì đã bị mục tật vì bị đau mắt. Và cũng có người đau mắt chữa không phải đúng đường, cho nên hóa ra toét mắt hay hoặc là mọc lông quặm, tức là lông mắt mọc đâm vào mắt, do bệnh đau mắt hột nó sinh ra, và những người mà có lông quặm phải nhờ người nhổ đi, nhưng mà nhổ chiếc này thì chiếc khác nó lại mọc lên, được quý vị. Tiếp theo đó là đau bụng. Người Việt Nam ta thường dùng danh từ đau bụng là để chỉ để chung chung tất cả các chứng đau của các bộ phận ở trong bụng, như là dạ dày, ruột gan, vân vân. Có người đau bao tử được mệnh danh là đau tức. Lại có người đau bụng kinh niên cũng vì bao tử hay hoặc là vì đau ruột già. Các cụ xưa có một cái bài thuốc trị đau bụng kinh niên dùng tới 8 vị thuốc, và bài này rất được lưu truyền. Có rất là nhiều cách lắm thưa quý vị. Nhưng mà đây là cái lưu truyền thì họ tính thấy rằng, họ nói rằng là có tới 8 vị thuốc. 8 vị thuốc thì mình tính thấy là có hột cà gai phơi khô, rồi hoàng đàn, rồi quế chi khâu giao, rồi bách hợp, rồi mộc hương bắc, rồi hồi hương, rồi bồ kết, rồi đinh hương. Tất cả 8 vị trên đó để mà làm ra cái thuốc để mà cho người đó sử dụng, và lúc đói thì ăn 12 viên, ngày thì ăn 2 lần thưa quý vị. Về cái chữa bệnh đau bụng thì cũng có câu ca dao thưa quý vị: đau bụng thì lấy bụng mà chườm, nhược bằng không khỏi hắc hương với gừng, thưa quý vị. Và theo cái câu ca dao này thì nhiều người khi mà đau bụng gọi là lên bão, nhờ người khác áp bụng vào một lúc cho nó nóng bụng rồi sẽ khỏi. Và trẻ con mà lên bão tức là đau bụng thì người mẹ sẽ áp bụng vào bụng con, rồi người ta nhổ bão ở đầu tóc mẹ thì con sẽ khỏi, thưa quý vị. Nhổ bão nghĩa là tìm những cái mớ tóc ở trên đầu rồi giật giật mạnh, nghe những cái tiếng kêu rắc rắc. Nhiều người đau bụng cũng dùng cái lối nhổ bào chữa này, thưa quý vị. Và nếu mà đau bụng của ngày xa xưa mà không phải là đau bão thì uống hắc hương với gừng là những cái vị thuốc nóng nó sẽ khỏi thôi. Và nếu mà vì đi tả hoặc là đi lỵ mà đau bụng á, thì lại có cái thuốc chữa bệnh tả hay hoặc là bệnh lỵ. Khi mà đau bệnh kiết lỵ thì dùng cái lá mơ long ăn với trứng gà thì sẽ khỏi, thưa quý vị. Wow! Ngày xa xưa chúng ta có rất là nhiều những cái cách để mà chúng ta chữa bệnh, từ già cho đến trẻ, thưa quý vị. Nói ra thì mình thấy là wow, có nhiều cách rất là hay, thưa quý vị. Mà không biết có hay hay không, thấy là lạ, thưa quý vị. Ngoài ra thì Hoàng Tính thấy còn có rất là nhiều lắm. Lần sau Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị một số nữa, rồi Hoàng Tính cũng sẽ chuyển qua một cái đề mục khác trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình nhé. Hoàng Tính xin gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn quý vị.